Khi ấy các người con biết cha đã ngồi an, đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng: xin cha cho chúng con ba thứ xe báo lạ, như vừa rồi cha hứa, các con mau ra đây sẽ cho ba thứ xe tùy ý các con muốn, bây giờ chính phải lúc, xin cha thương cấp cho. Bây giờ đòi xe. Ra rồi thì mới nhớ đòi xe, đó là nói lên cũng là còn muốn có cái được nữa, phải không? Chưa quên cái được nào. Chứ đáng lẽ ra xe ra rồi thảnh tơi thoải mái rồi, tự do rồi, còn phải đòi cái xe nữa. Thì ở đây trưởng giả giàu có lớn, kho đụng rất nhiều đầy vàng bạc cùng lưu ly sa cừ ngọc mã não, dùng những món báo vật báo tạo thành các xe lớn, chưng dọn trang nghiêm đẹp, khắp vòng có bao lơn, bốn mặt đều treo đinh, dây vàng sen thắt tụi, lưới mành kết chân châu, văn bài phủ phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc lồng thồng rủ khắp chỗ, các màu trang sức đẹp khắp vòng xây quanh xe, dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi, vải quý mịn rất tốt, giá trị đến nghìn muôn, bóng láng trắng sạch sẽ, dùng trải trùm trên nệm. Quý phật tử nghe này thấy thích ngồi xe đó không? Thành ra ở đây là muốn nói lên không, ông trưởng giả này của giàu như vậy đó, tức là ở trong cái tự tánh Như Lai đó đầy đủ cái diệu dụng không thể nghĩ bàn, cho nên không, nghĩa là không phải là mình tu hành đến cái chỗ cuối đó rồi á thì coi như không còn gì hết. Bởi vậy nói đây là để cho mọi người không có cái sợ, chứ nghe nói là tu đến rốt rồi nhập niết bàn rồi không biết ra sao, hoặc là mình bây giờ nói là tu cứ hết vọng tưởng, hết vọng tưởng rồi tới chừng hết rồi không biết, hết tưởng rồi rồi không biết còn biết gì nữa không. Cho nên ở đây đó để nói rằng khi mà hết những cái vọng tưởng lăng xăng cái sinh diệt này rồi thì trong đó đầy đủ những cái diệu dụng không có nghĩ bàn được. Tới đó cái biết này nó biết còn lanh lợi hơn bây giờ nhiều, thấy không? Cái biết này nó còn lăng xăng, cho nên đời nó mà nó còn có những cái diệu dụng của mình cũng không lường nổi, phải không? Bây giờ quý phật tử thấy chính cái biết vọng tưởng này thôi á mà bây giờ mình nghĩ cũng không tới nổi nữa, thấy không? Bây giờ cái vọng tưởng đó mà nó bây giờ chế ra phi thiền rồi vi tính rồi mình nghĩ tới nói không? Mà bây giờ những cái vọng tưởng đó mà nó dừng lại thì trong cái này nó còn những cái diệu dụng nó còn lường đến đâu nữa. Cho nên đến đó không phải là không còn gì hết. Do đó để mọi người không có cái gọi là cái nghi, cái sợ. Bởi vậy mà ở trong cái bài kệ mà gọi là kệ ngộ đạo của ngài ngài Trà Lăng Úc tới ngài Úc Sơn Chủ đó, đệ tử của ngài Dương Kỳ đó, khi mà ngài ngộ đạo thì ngài mới có làm cái bài kệ gọi là ngã hữu minh châu nhất lõa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim chiêu trần tận quang sanh, chiếu vá sinh hà chẳng đó. Tức là ta có một viên minh châu, tức là viên mà ngọc sáng suốt á, ngọc sáng tỏa đó, lâu bị bụi đời vùi sâu, tức là cái hạt minh châu đó từ lâu bị cái bụi trần lao này nè nó vùi lấp sâu rồi, thấy không? Sáng nay thì bụi hết mới được sáng tỏa. Cho nên tức là tỏ ngộ đó, bụi hết sáng tỏa thì nó soi phá núi sông vạn đó, tức là đủ điều hết đó. Nên là khi mà sạch hết cái lớp bụi này rồi á thì ánh sáng đó nó soi khắp cả hết, chứ không phải tới đó rồi nó không còn gì hết. Cho nên đừng có sợ hết vọng tưởng rồi không biết gì hết, chỉ sợ là nó không hết thôi, nó không có dừng được đó. Cho nên ở đây thì mới nói là trong cái nghe là ông trưởng giả đó nó của nó nghĩa là giàu có như vậy đó, để cho mình thấy mà không có sợ. Thì xe mà gọi là trang điểm nó đủ những cái quý báu đó thì rồi còn cái gì mà nó kéo xe đó đây, có trâu trắng to lớn mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất tươi tốt, để kéo xe báu đó đông những tôi và tớ mà trực hầu giữ gìn, đem xe đẹp như thế đồng ban cho các con, Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở, ngồi trên xe báo đó dạo đi khắp bốn phương, vui chơi nhiều phái lạc, tự tại không ngăn ngại. Thì như vậy, ở trước là hứa ra cho ba xe, đến đây thì cho một xe thôi. Mà một xe to, trâu lớn, đó là để nói lên cuối cùng rồi á thì chỉ đồng một cái tri kiến Phật thôi, thấy không? Nào, thì từ cái này nó mới phát khởi những cái diệu dụng không lường, mà không có từng thiếu thốn gì hết. Nào, cho nên đến đây thì cũng không còn phải nghĩ chỉ giàu nghĩ nghèo gì nữa hết. Đến đây quên được cả cái niệm nghèo giàu luôn. Đây là quá đầy đủ rồi, còn niệm nghèo giàu gì nữa, phải không? Còn cái lúc kia là bởi vì còn ở trong cái nhà lửa rồi chạy ra nên còn thấy thiếu thốn cho nên mới còn cầu còn xin. Còn bây giờ đây mới thấy rõ mình ngồi trên xe báo rồi còn nghèo giàu gì nữa, phải không? Cho nên đến đây là cũng nhắc mình là quên hết những cái niệm nghèo giàu, quên hết một cái thời gọi là lang thang làm khách phong trần đó, phải không? Cho nên đây mới gọi là đến đây là vui chơi tự tại không ngăn ngại gì hết đó. Cho nên lục tổ đến đây mới nói rằng mới thấy rõ mình xưa nay vốn là ngồi ở trên xe châu trắng từ bao giờ. Tức là sao? Tức là xưa giờ đó cái tri kiến Phật là cái sẵn là mình rồi, mình sống hàng ngày đó quên rồi, cho nên rồi Phật nhắc lại thôi chứ không có gì được hết. Ở kia nói là chuyển giả phải cho xe, đây nó chuyển giả cho một cái xe lớn đó thì cũng là cái thí dụ, cho đó cũng là một thí dụ, chứ đừng nghe nó cho đó mình tưởng có được. Cho nên đó để thấy rằng cái là cái sẵn thôi thì quên hết cái niệm được mất, cái niệm cha con đó, thì mới là tự tại dạo chơi khắp nơi. Bảo Xá Lợi Phất này, Đức Phật cũng như vậy, tôn cả trong hàng thánh, cha lành của trong đời, tất cả các chúng sanh đều là con của ta. Tức là sao? Nói rằng Đức Phật á là bậc tôn quý trong cái hàng thánh, là cha lành trong tất cả thế gian, mà tất cả chúng sanh đó đều là con của ta, tức con của Phật hết. Tức là quý Phật tử đây có là con Phật không? Như vậy tức là ông nói lên cái gì? Đó tức là ông nói lên ai ai cũng đều có phần đó hết, có phần Như Lai hết, đều là con của Phật hết. Tức là ai ai tất cả chúng sanh đều có cái phần giác ngộ đó hết, không? Đều có phần Như Lai đó hết. Nhưng mà ở đây á mà còn nói cha nói con á là bởi vì sao? Là bởi vì còn đối với cái người còn trong mê, cho nên mới nói là cha là con, nói là có phàm có thánh, không? Chứ còn khi mà giác rồi thì mới thấy rõ, không? Đây là ai cũng đều có phần hết, mình cũng tự có phần đó rồi. Cho nên đây thì đều là con của ta, say mê theo thế lạc, không có chút huệ tâm, ba cõi hiểm không an, dường như nhà lửa cháy. Câu này là câu mà trong các luận hoặc là các vị giảng thường hay đem mà nhắc nhở đó. Mà câu thường câu này sao? Tam giới vô an du như quả trạch đó. Tất nhiên là ba cõi này là cái chỗ hiểm nguy, không có an ổn gì hết, giường giống như là cái nhà lửa, không phải là chỗ mình ở lâu. Mà các nạn khổ dễ đầy, rất đáng nên ghê sợ, thường có những sanh già bệnh chết và sầu lo rầu lo, các thứ lửa như thế cháy hừng chẳng tắt dứt. Đó, ở trong cái nhà lửa này sanh già bệnh chết luôn luôn là nó sẵn đó, lửa nó cháy như vậy mà cháy hừng như vậy luôn luôn không có tắt dứt. Quý Phật tử thấy được cái chỗ này là một cái ý nữa, nó cháy hừng mà không có tắt dứt. Tức là sao? Lửa cháy đó là nó lên vô thường, phải không? Mà nó cháy mãi, nó cháy như vậy nó không có tắt dứt. Tức là sao? Tức là vô thường là cái lý hằng thường, phải không? Vô thường đó là thường như vậy, hằng như vậy. Cho nên rồi thấy được như vậy thì mới thấy rằng như vậy thì cái vô thường đó không phải là cái mới có ở đây không, mà nó cũng hằng như vậy rồi. Thì nếu mình thấy được người thì ngay trong cái vô thường đó có cái lý hằng thường đó rồi, phải không?